Cho nên từ năm ngoái tôi giảng đến đầu năm nay đã đem Kinh Kim Cang giảng kỹ một lần. Chúng ta đã dùng hết 248 giờ đem Kinh Kim Cang cũng giảng viên mãn. Các bạn đồng tu lại tìm tôi để giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nghĩ lại trong 10 năm nay tôi đã giảng Kinh Vô Lượng Thọ hết 9 lần. Quả thật thì đã giảng quá nhiều. Vì sao quý vị không buông bỏ được? Vì chưa nhìn thấu. Cái gì gọi là nhìn thấu? Chân tướng của vũ trụ và nhân sinh không hiểu rõ. Câu trả lời này dĩ nhiên rất là đơn giản, rất thông thường, đó là Kim Cang Bát Nhã. Tất cả kinh Đại Thừa như là Lăng Nghiêm, Lăng Già, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều thảo luận đến vấn đề này rất tường tận. Kinh Kim Cang văn tự tuy không nhiều, nhưng nội dung quyết chẳng sút kém hơn các kinh luận Đại Thừa khác, là vì từng chữ từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Kinh Kim Cang trong nền Phật giáo Trung Quốc đã vượt ngoài tông phái, bất luận tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, hầu như không ai không học Kinh Kim Cang. Bộ kinh điển này trong Phật giáo Trung Quốc đích thật hầu như là nhà nhà đều biết đến, người người đều đọc tụng. Để giải quyết vấn đề này phải cần đến trí tuệ. Sự tìm cầu trong Phật giáo, quý vị nên biết, đó là một trí tuệ cao tột, trí tuệ cứu cánh viên mãn. Duy chỉ có trí tuệ mới giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Những vấn đề gì đây? Nói về vấn đề trọng đại là vấn đề sanh tử, vấn đề luân hồi, vấn đề thập pháp giới, vấn đề thành Phật làm tổ. Đây là vấn đề lớn. Không có trí tuệ không thể giải quyết được. Không có trí tuệ thì không làm được. Còn vấn đề nhỏ là trước mắt thân tâm chúng ta được an lạc. Tôi thường nói với các bạn học, nếu công phu đắc lực, công phu là gì? Tâm thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, trầm thứ bệnh không sân. Đây là sự lợi ích trước mắt. Thân thể anh so sánh từng năm mạnh khỏe hơn, dung mạo so ra từng năm đẹp đẽ hơn. Đây là vấn đề nhỏ. Tôi thấy nhiều bạn đồng tu có nhiều bệnh khổ, thường đến hỏi tôi nguyên nhân bệnh khổ. Vì công phu niệm Phật không đắc lực, tâm anh không thanh tịnh. Các vị nên nhớ, nguyên nhân căn bản của bệnh khổ là từ vọng niệm mà ra, là từ phiền não mà ra. Câu tục ngữ Trung Quốc có nói, ưu sầu làm con người trở nên già. Anh thường ở trong ưu sầu phiền não thì làm sao mà không già, làm sao mà không suy nhược. Lại nói, người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái, cho nên lúc hoan lạc thì người anh sẽ không dễ bị suy già. Trong Phật Pháp chúng ta, bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Hiển Giáo hay Mật Giáo, đều dạy chúng ta phải pháp hỷ sung mãn. Vì cái pháp hỷ của anh đã chạy đi đâu rồi? Sao anh có thể sống một cách khổ não như vậy? Đây tức là không có trí tuệ, đây tức là không như pháp. Cho nên trước kia chúng ta xem kinh Pháp Bảo Đàn, đối với Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, chúng ta rất tán thán, chúng ta rất cảm động. Huệ Năng Đại Sư khi gặp Ngũ Tổ, anh xem Ngài nói những gì? Ngài nói, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Cho thấy cuộc sống của Ngài là sống trong trí tuệ. Còn chúng ta thì là trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Chúng ta sống trong phiền não. Vậy thì đã sai lầm lớn. Làm cách nào để chuyển phiền não thành Bồ Đề? Hình dáng của Bồ Đề là pháp hỷ sung mãn, tức là cái trí tuệ viên mãn. Cho nên không có trí tuệ thì làm sao giải quyết được vấn đề? Nói về trí tuệ, Kim Cang Bát Nhã là viên mãn nhất, cứu cánh nhất trong trí tuệ. Vậy Kim Cang Bát Nhã ở đâu? Là ở trong đời sống. Cho nên kinh Kim Cang vừa mở đầu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu hiện trong sinh hoạt. Đoạn phát khởi của kinh này cùng đoạn phát khởi của những kinh khác không giống nhau. Những kinh điển khác phần nhiều đều là phóng quang hiện tướng lành, lấy những hình ảnh này làm phát khởi. Còn đoạn phát khởi của kinh Kim Cang Bát Nhã lại là Đức Thích Ca Mâu Ni vào thành xá vệ khất thực, đắp y mang bát. Đây là việc phải làm hàng ngày của kẻ xuất gia. Con người trong xã hội không thể không có việc làm, không thể không có việc để phụng sự. Kẻ xuất gia phải làm việc gì? Kẻ xuất gia là phải mang bát, hàng ngày phải đi ra ngoài để xin bát cơm, đắp y mang bát. Ấy là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây đã nói rõ cái trí tuệ cứu cánh viên mãn thì ra là ở trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mặc áo là Kim Cang Bát Nhã, mang bát là Kim Cang Bát Nhã, ăn cơm là Kim Cang Bát Nhã. Trong sinh hoạt thường ngày, điểm điểm đích đích đều là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Ngài đem việc này ra để biểu diễn, làm ra cho chúng ta xem. Trong những sự việc này, chúng ta phải thể hội cho được, phải lĩnh ngộ cho được vì sao trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta không có trí tuệ.
Đây là
Sự việc này được biểu diễn viên mãn nhất, chu đáo nhất, phải kể đến 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Kim Cang là Phật thể hiện vì chúng ta mà biểu diễn. Trong 53 lần tham vấn gồm có nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, tại gia và xuất gia. Sinh hoạt của từng người cùng với sinh hoạt của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Kim Cang không khác nhau, đều là sinh hoạt trong trí tuệ cứu cánh viên mãn. Sinh hoạt là trí tuệ cứu cánh viên mãn, công tác là trí tuệ cứu cánh viên mãn, cách đối người xử thế, điểm điểm đích đích, không một việc nào không là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây gọi là học Phật. Vậy thì chúng ta hãy quay nhìn lại Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị học rất thuộc. Trong Kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta biết ba việc chân thật. Thứ nhất là chân thật chi tế. Câu này là chân như bản tánh, trong tông môn gọi là chân như bản tánh, là mục tiêu sở tại của sự học Phật của chúng ta. Kiến tánh thành Phật. Cái thứ nhì là trú chân thật tuệ. Chúng ta có phải an trú trong cái trí tuệ chân thật hay không? Chân thật tuệ tức là Kim Cang Bát Nhã. Cái thứ ba là ban cho chúng sanh lợi lạc chân thật. Chúng ta trú được trong cái tuệ chân thật, nhiên hậu mới có thể ban cho chúng sanh cái ân huệ chân thật. Cái ân huệ chân thật chẳng phải đem tiền bạc tài vật ra giúp đỡ, không phải thế, làm cái gương cho người ta xem, để họ nhìn thấy gương đó mà có chỗ cảm động. Có chỗ thể hội, tiến thêm một bước mà noi theo cái gương của anh, hướng về anh để học hỏi. Đây là trí tuệ chân thật. Chứ huệ là ân huệ. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nêu cái gương cho chúng ta xem. Giờ đây có thể thấy, không chỉ là nói mà phải làm ra. Vậy chúng ta nói một cách đơn giản, nói một cách cạn cực rõ ràng, tức là Phật Bồ Tát thể hiện nơi nhân gian là vì chúng ta là một cái gương tốt nhất trong việc làm người. Một cái gương tốt nhất trong cuộc sống, một cái gương tốt nhất trong việc làm. Chúng ta học theo gương này của họ là được. Cùng một đạo lý này, chúng ta làm đệ tử Phật, chúng ta trong khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, sinh hoạt hàng hành vi, có thể làm gương tốt cho tất cả đại chúng không? Điểm này trong những lần giảng tôi thường hay nhắc nhở các bạn đồng tu, chúng ta là người phải làm gương tốt cho người. Các vị tại gia, gia đình anh phải làm gương tốt cho tất cả mọi gia đình. Anh làm nghề buôn bán, anh có công ty hãng xưởng, anh phải làm gương tốt nhất trong ngành nghề của anh. Đây gọi là đệ tử Phật, đây gọi là học Phật. Quý vị tự nghĩ xem, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có thể làm gương cho mọi người không? Có thể bảo tất cả chúng sanh đều đến noi gương mình, học hỏi mình không? Nếu chúng ta học Phật mà học đến mức phiền não như vậy, nhọc nhằn như vậy, thì người ta còn dám học hay sao? Gặp chúng ta thì đã bỏ chạy mất rồi, hoảng kinh bỏ chạy rồi. Điểm này nhất định phải hiểu rõ. Phật Pháp chẳng phải chỉ nói lý luận, chỉ nói huyền, nói diệu, không bao giờ có chuyện này. Phật Pháp chỗ nói đến đều là sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Cho nên mấy ngày nay thì giờ tuy không được dài lắm, chúng ta có thể nói đây là trong vòng mười mấy năm, mấy mươi năm, chúng ta mượn cơ hội này để làm một cuộc tổng kiểm thảo. Căn bệnh của chúng ta rốt cuộc là phạm vào chỗ nào? Quy về nguồn gốc mà nói, thứ nhất là không buông bỏ được. Vì sao không buông bỏ được? Là vì không nhìn thấu. Những gì chư Phật Bồ Tát hiện trong thế gian này, nếu quý vị đem Kinh Kim Cang đối chiếu với nó một cách tinh tế tỉ mỉ, quý vị sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Các ngài thật sự đã làm được. Như Thiền Tông Hư Vân Lão Hòa Thượng Cận Đại, Ấn Quang Đại Sư của Tịnh Độ Tông của chúng ta, các ngài làm được những gì? Trong Kinh Kim Cang từng chữ từng câu đều là tổng cương lĩnh của sự quán hành, và cũng là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của sự tu học Phật Pháp. Họ đều hoàn toàn phù hợp ở điểm này. Không chỉ vỏn vẹn mấy câu mà quý vị đã biết, trong Kinh Kim Cang có hai câu Đức Phật dạy chúng ta là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục tổ từ hai câu này mà khai ngộ. Kỳ thật, từng chữ từng câu cùng với hai câu này đều quan trọng như nhau. Dĩ nhiên là hai câu này vô cùng hay ho. Ở đây chúng ta cũng nên làm một cuộc thảo luận. Cho nên quý vị cần phải ghi nhớ cho kỹ, chúng ta học Phật cuối cùng là vì cái gì đây? Chúng ta học Phật học được những gì? Chúng ta được những gì? Thường thường phán tính cách này thì anh sẽ giác ngộ ngay. Không phán tính thì anh sẽ mê hoặc. Mê rồi thì tiếp tục vào lục đạo luân hồi. Giác ngộ rồi thì không những vượt khỏi lục đạo, mà thực sự là vượt ra ngoài thập pháp giới. Lục đạo, thập pháp giới là từ đâu đến? Điều này phải hiểu rõ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, vốn là thành Phật, vốn là bình đẳng. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Một lời đã vạch trần triệt để,